Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi, kính bạch thầy, với cái nhìn khoa học không làm sao giải thích rốt ráo được vấn đề sinh tử. Con người từ đâu có, và khi con người chết còn hay mất, làm sao biết, cái này là phần chua, làm sao biết không còn, hoặc làm sao biết còn. Kính mong thầy từ bi giảng dạy cho con. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, làm sao biết được vấn đề luân hồi để có thể giải thích được hiện tượng bất công trong xã hội. Thì cái điều này, câu hỏi nó rất là khó trả lời, nhưng mà giờ chúng tôi cũng tạm dùng phương tiện trả lời cho quý Phật tử hiểu. Có lẽ nhiều người nghi vấn đề này lắm chứ không phải ít. Nghĩa là con người từ đâu có, và khi con người chết còn hay mất. Từ đâu có mình, và sau khi chết rồi còn hay mất. Nếu trả lời thực tế dễ vô cùng, từ cha mẹ mà có mình, phải không? Đó là thực tế nhất. Còn nói hỏi con người nguyên thủy đầu tiên đó, từ đâu có thì nó hơi khó một chút. Chứ còn nếu hỏi con người từ đâu có thì trả lời rất dễ, từ cha mẹ mà có mình. Bây giờ nếu mà trả lời theo cái nghĩa mà cái từ đâu mà có con người nguyên thủy, con người ban đầu đó, thì cái đó mới là cái khó. Mà hỏi con người ban đầu từ đâu có thì ở trong nhà Phật không có trả lời đơn giản từ cái này từ cái kia, mà nhà Phật luôn luôn nói con người từ nhân duyên mà có. Từ nhân duyên mà có, mà không nói từ cái nào. Bởi vì chúng ta có cái thói quen cứ tìm cái gì là tìm ngay một cái nguyên nhân đầu tiên của nó. Mà ở trên thế gian này, với cái nhìn của Phật giáo, không có gì một nhân mà thành. Nó không có cái đầu tiên, mà do nhiều nhân nhiều duyên tụ lại thành. Cho nên hỏi từ đâu mà có con người, thì nhà Phật nói từ nhân duyên mà có con người. Thì cái nhân duyên đó quá khứ trúng, mà hiện tại cũng trúng luôn, phải không? Hiện tại cũng phải đủ nhân đủ duyên mới có sanh ra. Thì như vậy câu trả lời của nhà Phật nói là từ nhân duyên mà có con người, thì câu đó nó đủ nghĩa quá khứ và hiện tại. Nhưng mà nói vậy thì nhiều người không thỏa mãn, không muốn cái gì đó mới sanh ra con người. Thì như hồi xưa ông bà mình hay nói tạo hóa sanh ra con người chẳng hạn. Nhưng mà cái đó là nhà Phật kỵ, cho là nhất nhân. Không có một nhân mà sinh ra, mà nó là đủ nhân đủ duyên mới được sinh ra. Đó là một cái lẽ mà tôi nghĩ nếu mà quý Phật tử kiểm nghiệm chín chắn thì mới thấy lời Phật nói là chân lý, là lẽ thực. Như hiện giờ khoa học cũng thừa nhận muôn sự vật ở giữa thế gian nó không đơn thuần từ một cái hai cái mà thành, mà nó là tụ hợp nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố mà thành. Thì đó là cái tinh thần khoa học, mà Phật học cũng nói như vậy. Do nhiều nhân nhiều duyên mà tạo thành. Chúng ta muốn tìm một cái, đó là cái nhìn thiển cận, nó không có đến được sự thật. Nhưng mà hồi xưa tôi học trong luật, Phật có kể lại, Phật nói ngày xưa đó, những vị ở cõi trời Phạm Thiên khi sắp hết phước, cái nhìn xuống thấy cái thế giới này lúc mới thành, rồi thành xong rồi, rồi cái ở trên kia nhìn xuống thấy ánh sáng, ánh sáng cái mới dùng thần thông đi xuống này chơi, đi xuống chơi cái rồi thấy dưới quả đất này có những cái thức ăn, rồi mới lấy ăn thử, ăn thấy ngon ngon, ngon ngon cái ăn sao hơi nhiều, hơi nhiều cái mất thần thông, cái về trên kia không được, cái ở lại làm thủy tổ loài người. Nghe như vậy hồi xưa tôi nói quyền quặc quá, mà sao bây giờ mà thấy thì hơi khó lý, phải không? Vậy như bây giờ dùng những cái phi thuyền để đi tìm những cái quả địa cầu chung quanh gần mình hoặc xa mình để đi thám hiểm, và biết đâu khi nào tìm có quả địa cầu nào đó thấy cơ bộ cũng có thể tốt, rồi tới đó đôi ba người chuẩn bị bỏ phi thuyền đi ra đi bộ, rồi bất thành hư cái phi thuyền hư về không được thì sao? Cái ở lại làm thủy tổ là người. Mà cái nói ánh sáng đó thì bây giờ mình thấy ở xa nhìn những cái hành tinh khác mình thấy ánh sáng, thì do cái nước mà mặt trời phản chiếu mình thấy ánh sáng, thì đó có lý quá, phải không? Thành ra hồi xưa thì tôi thấy vô lý, nhưng bây giờ tôi thấy hơi có lý. Thì như vậy, nói theo nhà Phật thì chúng ta không có trả lời đơn thuần do cái gì làm ra, mà nói do nhân duyên. Đủ nhân đủ duyên thì có con người, đủ nhân đủ duyên thì có thế giới. Đó, đó là cái trả lời từ đâu mà có con người. Nhà Phật nói từ đủ nhân đủ duyên mà có con người. Hỏi sau khi chết là còn hay là mất? Như vậy thì sau khi mình chết là còn hay mất? Thì hồi xưa có người thì nói còn, người thì nói mất. Trong nhà Phật không chấp nhận cái lối còn và mất. Tại sao? Hỏi còn là còn cái nào? Mất là mất cái nào? Thân này còn được không? Còn hay mất? Chắc không mất đâu. Phải không? Bây giờ nếu nói theo nhà Phật thì thân này do tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Thì khi đất nước gió lửa tụ lại đây thì mình gọi là còn, tan ra đi gọi là mất. Như vậy mất cái gì? Mất cái giả tướng này, chứ không phải mất đất nước gió lửa, phải không? Như vậy hỏi còn cái gì mất cái gì? Nếu còn giả tướng thì không được, phải không? Cho nên giả tướng thì mất, nhưng mà tứ đại thì không có mất. À, quý vị thấy cái nhẹ nhất là cái không khí, cái hơi thở. Nghĩa là gần chết thì thở phì ra, cái không hít lại cái chết, phải không? Như vậy thì trả cái nước gió rồi, cái rồi từ từ sao? Trả lửa, hơi ấm tan. Hơi ấm tan rồi tới nước, nước nó cũng tan. Rồi đất, thì như vậy chỉ là cái giả tướng này nó tan ra, tứ đại nó trở về tứ đại, phải không? Có mất từ đâu. Mà giờ như vậy trong con người chúng ta có hai phần: tinh thần, vật chất. Vật chất là tứ đại. Tứ đại không mất thì tinh thần mất không? Cũng như bây giờ chúng ta nói cái đèn điện đó, nó có hai phần. Một bộ phận của cái đèn, những bộ phận của cái đèn ráp lại thành cái đèn, và một cái bộ phận luồn trong đó là điện, phải không? Như vậy thì nếu cái đèn hư không mất, những bộ phận nó đâu phải mất, chỉ đèn hư thôi, chứ những bộ phận nó cũng là tan biến trở về những cái bản chất của nó. Thì điện ở trong bộ, trong cái đèn có mất không? Thì như vậy hỏi con người chết thì còn hay mất, nói sao? Nếu mà nói tổng quát thì nói mất, thì hỏi mất cái gì? Chẳng qua là mất cái thân tứ đại giả tạm hợp lại, chứ còn cái bản chất tứ đại đâu có mất, phải không? Cũng như vậy, mất cái phần tinh thần đưa giả tướng, chứ còn bản chất tứ đại thì không mất. Cái phần tinh thần cũng như vậy, chỉ mất cái phần mà tạm gá nơi cơ thể này, nó không còn gá được nữa, chứ không phải là nó mất, phải không? Thì như vậy đó là trả lời còn hai mất rồi. Nhưng bây giờ tới câu hỏi thứ hai, làm sao biết được vấn đề luân hồi để có thể giải thích được hiện tượng bất công trong xã hội? Hãy làm sao biết được cái phần luân hồi? Thì nếu cái trên chúng ta biết không có mất mà cũng không phải là còn hẳn, vì không mất là không mất cái bản chất của nó, bản thể của nó, chứ còn cái hiện tượng tụ họp đó thì nó mất. Bây giờ làm sao biết vấn đề luân hồi nó là có thật, để rồi mình mới thấy trên cái xã hội này bao nhiêu sự bất công nó hiện rõ. Cái bất công này tôi không nói bất công về cái tổ chức của xã hội, mà bất công ngay nơi con người với con người. Ví dụ sanh ra cái con người đẹp, có người xấu, bất công không? Rồi có người khỏe mạnh, có người đau yếu, bất công không? Có người tật nguyền, có người lành lặn, bất công không? Rồi có người ở trong một cái gia cảnh sung túc, có người ở trong gia cảnh thiếu thốn. Thì những cái đó sanh ra đã là bất công rồi, phải không? Vì bất công nó không phải người ta làm nên cho mình, mà khi sanh ra mình đã mang cái tính chất bất công sẵn trong đó. Thì làm sao để giải thích được cái luân hồi rõ ràng, để mình thừa nhận cái bất công đó là do sự luân hồi của quá khứ? Thì bây giờ tôi chỉ nói giảng đơn từ cái kinh nghiệm gần cho tới xa để quý vị thấy. Về lý luân hồi thời xưa thì khó tin thật, nhưng bây giờ rất là dễ tin. Bởi vì muôn sự muôn vật ở thế gian này nó chỉ là một sự chuyển biến, chứ không có cái mất hẳn. Nó chuyển biến, mà chuyển biến thì gọi đó là luân hồi. Gần mình nhất, cái mà mình đương nương tựa đây là cái quả đất của mình. Có luân hồi không? Nó cứ vòng về qua. Nó xoay vòng thì tức là luân hồi chứ gì, phải không? Rồi tới thời tiết cứ xuân hạ thu đông trở đi trở lại hoài, thì thời tiết luân hồi không? Cũng là luân hồi, nghĩa là nó đổi thay luôn. Rồi trong con người mình, máu huyết nó có luân hồi không? Nó cứ lưu thông trở về tim, tim ra mạch rồi trở về tim, cứ như vậy đó là luân hồi, chuyển biến luôn luôn. Nó có cái dừng ở chỗ nào đó, phải không? Đó là mình nói những cái gần. Rồi nói về cái xa, tức là đời này sang đời khác. Đời này sang đời khác thì chúng ta thấy một khoảng cách, nó không có hiện tượng gì chứng minh được, nhưng mà nó có mang cái bản chất cụ thể của nó. Như bây giờ quý vị có thể tin rằng cái người đi tu bỗng dưng đời này đi tu không? Có những đứa bé sanh ra chưa từng ai dạy nó mà nó lại ăn chay, nó không chịu ăn mặn. Thì cái hiện tượng đó là tôi thấy có nhiều người rồi. Rồi có những đứa bé 7-8 tuổi học ít mà biết nhiều, những cái môn mà chúng ta bây giờ gọi là những thần đồng đó. Thì như vậy tại sao mà có hiện tượng lạ đó? Rồi bây giờ tôi nói ngay bản thân tôi. Hồi nhỏ tôi ra đời, cha mẹ lại đạo Cao Đài. Tôi có biết gì đạo Phật đâu, mà tôi lại thương đạo Phật. Mỗi lần tôi nghe tiếng chuông chùa là tôi buồn ghê lắm. Nó làm như nhớ ông, nhớ bà, nhớ đời quá khứ gì đó, nó buồn. Cho nên hồi tôi 12, 13 tuổi, có lần tôi được đi theo người bác gái đi làm tuần cho người bác trai. Thì bác gái tôi theo đạo Phật ở trên núi Ba Thê ở Long Xuyên. Thì lên chùa ở trên núi tôi thích quá, rồi bỗng dưng tôi hứng tôi làm bài thơ. Thơ đó là thơ con nít. Tôi làm thơ tới giờ tôi còn nhớ. Trong đó tôi làm 4 câu. Non Đảnh là nơi thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài. Tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi văng vẳng quá bi ai. Đó, tại tôi nghe chuông tôi buồn đó, thì như vậy mà nghe lên núi là tôi thích, cho nên tôi là con người ưa ở núi. Rồi nghe chuông tôi buồn, cho nên rồi lớn lên dù cha mẹ đạo Cao Đài mà tôi cũng muốn đi theo Phật, không muốn đi theo đạo Cao Đài. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Nếu trước chủng tử tu hành đạo Phật tôi chưa có, thì cái gì nó thúc đẩy khi mà tôi chưa đọc sách Phật, tôi chưa có làm cái gì, chưa ai giáo hóa tôi mà tôi lại thương đạo Phật, tôi lại thích núi non, tôi lại ưa nghe tiếng chuông mà buồn. Mà buồn tức là như nhớ cái gì quá khứ vậy đó. Thì như vậy tôi cảm thấy tôi đi tu được, nếu không có chủng duyên đời trước chắc là chưa có thể đi được. Vì cái hoàn cảnh nó không cho phép mình, không có đủ duyên để mình tiến. Nhưng mà nhờ cái chủng duyên đời trước nó thúc bách, cho nên rồi tôi mới đi tu được. Thì như vậy nếu đời trước có cái chủng tử đạo Phật rồi, thì đời này ra đời cái nó dù ở hoàn cảnh nào nhưng rồi cũng trở về Phật, phải không? À, cái luân hồi đó mà trước đời trước chúng ta là cái người chuyên làm cái nghiệp gì, nghề gì, thì bây giờ ra đời cái nghề nghiệp đó nó có sẵn, cái cần gợi lại chút chút đó là nó phát triển liền. Cho nên khi ngồi trong một lớp học, chúng ta nhìn có người cùng một lứa với nhau, mà kẻ thì giỏi về toán, người giỏi về văn, người giỏi về các cái gọi là cái nghề nghiệp, nào là thợ mộc, thợ nề chẳng hạn. Nghĩa là qua mấy cái đó thì họ làm giỏi, qua cái kia là họ dở. Thì như vậy thầy giáo dạy như nhau, mà cái giỏi mỗi cái mỗi người nó lại khác, phải không? Rồi cho tới về tôn giáo thì chúng ta thấy cũng như vậy. Thì như vậy thì mỗi người ra nó đã có cái gì mang sẵn ở trong. Cho nên ở thế gian nó biết được cái khả năng của con mình thích cái gì thì khai thác cái đó thì nó giỏi. Đó là cái đã có, nó đã quẩn tích ở trong con người mình. Cho nên khi ra đời chủng tử đó nó chưa hết, gợi lại cái thì nó có. Do đó cho nên sự luân hồi không phải là không. Đó, thì quý Phật tử nếu hiểu như vậy thì chúng ta biết cái bất công trong xã hội này là do cái phước và cái nghiệp lành dữ của chúng sinh mà nó có cái bất công. Nếu cái người trước đã làm những cái điều tốt, điều hay thì bây giờ ra họ gặp cái cảnh tốt. Còn người trước làm cái xấu, cái dở thì ra gặp cái xấu. Nghĩa là chưa đến nỗi phải đọa trong những đường ác được làm người, nhưng mà nó có những cái thiếu sót của đời trước mà đời này mình phải chịu. Mang thân này cái nó đã có sẵn cái đó trong người. Hiểu vậy thì chúng ta cũng không quán trách ai, mà cũng không có thù hận cái xã hội gì hết á. Mà mình biết đó là tại cái thiếu phước của mình, giờ ráng tu ở hoàn cảnh nào tu theo hoàn cảnh ấy thì như vậy nó có lợi. Chứ còn ngồi đó mà trách trời trách đất đó thì vô ích thôi, không có làm gì. Thì đại khái tôi nói mọi cái bất công mà chúng ta thấy đều gốc từ cái phước lành hay là vô phước của chúng ta mà ra, chứ không phải ngẫu nhiên. Đừng có oán trách ai, mà phải ráng tu sửa bản thân mình. Bây giờ tới một câu hỏi cho kế. Kính bạch hòa thượng, con xin hỏi, một là Phật tử chúng con khi biết được mình có thể phát tâm vô thượng, lòng thấy vui mừng, tín tâm thêm lớn, tin Phật, tin Pháp, kính tăng. Vậy chúng con phải làm sao để nuôi dưỡng tín tâm thêm lớn, và làm sao để trở về cội nguồn? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thầy khuyên Phật tử an nhiên với cái chết, Bởi vì các pháp đều ở trong sanh trụ dị diệt. Vậy đối với cuộc sống chúng con phải làm sao để được an nhiên? Và Phật tử phát tín tâm rồi, có cần nghiên cứu các kinh điển đại thừa nào? Có cần xem theo thứ tự hay không? Nếu cần, tại sao lục tổ không biết chữ mà sao tu chứng làm tổ? Như vậy là làm sao? Đó là câu hỏi của Phật tử này. Được trả lời câu 1, nói là Phật tử khi phát tâm vô thượng Bồ Đề thì thấy lòng được vui, tín tâm tăng trưởng. Bây giờ làm sao nuôi dưỡng cái tín tâm đó, đừng cho nó thối lùi à. Thì bây giờ cái nuôi dưỡng nó không có gì khó. Muốn nuôi dưỡng cái tín tâm mình cho nó tăng trưởng thì một là mình phải thường đọc đi đọc lại lời Phật tổ dạy, để cho cái tín tâm nó được ung đúc thêm, mạnh mẽ thêm. Hai là những cái gì mình hiểu rồi mình ráng hành cho đúng như mình hiểu à, chứ còn hiểu suông bỏ đó thì lâu lâu nó nguội, nó mất à, hiểu rồi phải ráng thực hành những cái mình đã hiểu à. Cái thứ ba nữa thì cũng thường tới lui gần gũi những vị thầy tổ để được sự nhắc nhở thêm, thì được đủ ba điều kiện đó thì tín tâm nó được tăng trưởng, nó không lui sụt. Còn thiếu thì nó dễ lui sụt. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thầy khuyên Phật tử an nhiên với cái chết, bởi vì các pháp đều ở trong sanh trụ di diệt. Vậy đối với cuộc sống chúng con phải làm sao để được an nhiên? Bây giờ nó an nhiên cái chết, bây giờ mình cần phải an nhiên với cái sống rồi đó, thấy không? Thì nếu biết cuộc đời là vô thường, nếu biết thân này là hư giả, hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là thân này do tứ đại hợp, mà nếu khi tứ đại tan thì thân này không còn, phải không? Như vậy thì hợp đó là thật hợp hay là giả hợp à, nếu biết thân này là giả hợp, cuộc đời là vô thường, thì mọi việc tới mình không quan trọng. Mình không quan trọng thì mình an nhiên, phải không? Tất cả sở dĩ chúng ta không an nhiên được là phải quan trọng. Cho nên cái gì đến cái rồi lo âu sợ sệt, được cái tốt cũng mừng, mừng quá rồi cũng mệt, khó ngủ. Gặp cái xấu rồi lo, lo quá rồi cũng khó ngủ. Như vậy là tại mình quan trọng nó quá. Bây giờ coi nó không có gì quan trọng. Cuộc đời là vô thường, thân này là tạm bỡ, có gì đâu mà quan trọng. Mình được thì cũng là cái tốt, mà mất thì cũng không sao. Thân này giữ không được, có cái gì trên thế gian giữ được đâu. Mà người ta cứ giữ cái ngoài mà quên giữ cái mình. Cái mình nó bại hoại lúc nào mình không hay, mà cứ lo giữ cái này giữ cái kia bên ngoài không à. Vì vậy cho nên rồi mình không được an nhiên. Chứ nếu mọi cái mình biết nó đều tạm bợ, không quan trọng. Không quan trọng không nghĩa là chúng ta không làm gì hết. Làm tất cả mà thành hay bại nó là tùy duyên thôi. Không có đặt nó là phải thế này, phải thế kia. Được rất tốt, không được cũng không sao. Thì như vậy là an nhiên. Rồi hỏi, Phật tử phát tín tâm rồi, có cần nghiên cứu các kinh điển đại thừa nào? Có cần xem theo thứ tự hay không? Nếu cần, tại sao lục tổ không biết chữ mà sao tu chứng làm tổ? Như vậy là làm sao? Nếu mà quý vị nghe một câu Kinh Kim Cang liền ngộ thì không có cần theo thứ tự. Còn bây giờ nghe giảng mãi mà chưa ngộ thì nên theo thứ tự dùng, thấy không? Bởi vì mình so sánh với cái người ngang mình, chứ không thể so sánh với cái người quá hơn mình. Thì như vậy thì nếu mình nghe một câu mình ngộ rồi thì bắt chước lục tổ được. Còn nghe câu chưa ngộ thì thôi thứ tự, lựa cái nào dễ mình học trước, cái nào khó học sau. lần lần cho nó thấm. Đó, đó là trả lời cho Phật tử này rồi. Kính bạch hòa thượng, một thà chấp có như núi, ở đây nói theo kinh thì nó rõ hơn là như núi Tu Di, còn hơn chấp không như hạt cát. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, trong pháp cú tâm thanh tịnh là Bà La Môn, bên Ấn Độ Bà La Môn là phái ngoại đạo. Kính bạch hòa thượng, vì lòng từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con để con tiến tu. Thì cái câu này ở trong kinh thường nói, thà là chấp có như núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Vì chấp không bằng hạt cải nó còn hại hơn chấp có bằng núi Tu Di. Tại sao vậy? Vì cái chấp có tội, có phước, có thiện, có ác, có địa ngục, có ngạ quỷ, súc sanh, có thiên đường, có cực lạc, có hết. Thì chấp có cho nên sợ tội, không dám làm những điều ác, sợ đọa địa ngục cho nên tránh tội, rồi ham sanh cõi trời, sanh cực lạc cho nên làm lành. Thì như vậy chấp có mình còn ráng mình tu. Còn nói không, cái gì cũng không ngơ hết á, thì chỉ cần nói không có tội, không có phước á, thì mình đã đọa rồi, phải không? Bởi vì chấp không như vậy là cái nhân để không có tu hành, không có sợ tội lỗi. Như vậy thì nãy giờ tôi nói như chư tổ nói không có tối, không có sáng, không có hai bên, thì như vậy phải chấp không không? Phải không? Chấp không là họ không biết rõ các pháp ở giữa này tương đối, tùy duyên, nó không có thiệt. Bởi vì có nhân nơi không, không nhân nơi có, nó hai cái nó không thiệt. Còn cái chấp không là không, tuyệt đối là không, có tuyệt đối là có, thì cái đó là không thấy được chân lý mới chấp như vậy. Chứ còn nếu nói như nhà thiền, có không thiệt, không không thiệt, tối không thiệt, sáng không thiệt, không thiệt chứ không phải là không có cái giả. Có cái giả nghĩa là không có ánh sáng thì lúc đó tạm gọi là tối, rồi có ánh sáng hiện ra thì tạm gọi là sáng. Cái sáng cái tối là tạm có chứ không phải cố định. Còn thế gian chấp có chấp không là cố định, cố định có, cố định không. Vì vậy mà Phật quở cái chấp không, nếu cho cố định không thì người đó không có tu, cho nên đó là cái gốc tội lỗi. Vì vậy mà Phật quở không cho chấp. Còn Phật tử này giảng trong kinh Pháp Cú nói tâm thanh tịnh là Bà La Môn, thì như vậy bây giờ dạy tu thiền để cái tâm thanh tịnh thì e lạc vào ngoại đạo Bà La Môn sao? Thì thật ra thì đây là hiểu chưa có hết cái ý. Thường thường giải thích Bà La Môn tức là những cái người tu cái hạnh thanh tịnh chứ không phải là tâm thanh tịnh. Bà La Môn là cái hạnh thanh tịnh. Thanh tịnh tức là theo cái lối của Bà La Môn, không làm những việc này việc nọ thì là thanh tịnh, nếu làm thì không thanh tịnh. Đó, thì cái đó là cái hình tướng. Nhưng ở trong đạo Phật, Đức Phật có khi nói nếu một người tu chân chính đúng như lời Phật dạy mới gọi đó là Đại Bà La Môn. Tại sao vậy? Vì gì Bà La Môn là thanh tịnh, tu hạnh thanh tịnh, bây giờ mình tu Phật mà rất là thanh tịnh cũng gọi là Bà La Môn, nhưng mà Đại Bà La Môn. Thì như vậy có nghĩa là cái người tu mà không còn tham những cái danh lợi thế gian, sống ly lìa gia đình, đi khất thực, thì đó gọi là Bà La Môn, hạnh Bà La Môn, tức là hạnh thanh tịnh. Còn chúng ta tu buông xả tham sân si để tâm mình được yên lặng trong sáng, thì cái thanh tịnh đó là cái thanh tịnh của người tu hạnh giải thoát, chứ không phải là Bà La Môn. Giờ có một chị hỏi: đọc trong sách con thấy cư sĩ họ Bàn là một học giả Khổng giáo và là người giàu có vào đời Đường. Ông từng tham dự pháp chiến với nhiều thiền sư danh tiếng. Ông đem tài sản của mình đổ xuống sông để cầu đạo vô thượng. Đôi khi sử gia muốn thi vị quá để khoe giàu còn lại thêm sang. Đây là một: sao Phật dạy con đừng bỏ rơi một hộp cơm sẽ mang tội đó con? Hai: sao ông đem vàng bạc bỏ phí đi mà không bố thí cho kẻ khốn cùng? Trong Gia Quýnh Ca của Nguyễn Trãi có câu: đồng tiền bát gạo mang ra, rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên, chớ chi có con vào thời điểm đó con nhào đại xuống sông. Nói rằng chưa phải lúc con muốn tự tử đâu, để cố vớt được một vài xu, vì thương người ốm dắt trẻ thơ, thương người lỡ bước bao giờ kêu đường, vân vân. Thì cái vị này trách ông Bằng Long Quẩn khi ngộ đạo rồi đem của đổ xuống sông. Thì nói như vậy, ông Sa Di này ông muốn rằng ngài đem của đó bố thí cho người ta tốt hơn. Tốt hơn, chứ còn nếu mà đổ xong vậy là không có hợp lý. Hơn nữa là ông Sa Di này ông tưởng rằng làm đó là chẳng qua là sử gia ghi lại cho quan trọng, nghĩa là thấy ông ngộ đạo rồi ông can đảm ông bỏ hết. Thì cái điều này tôi giải thích cho quý vị hiểu, có nhiều người cũng thắc mắc, bởi vì ông là một cái nhà khá giả, sau khi ngộ đạo rồi thì những cái tiền của còn lại ông chở ông đổ xuống sông ở trên. Rồi từ đó về sau sống một cái cuộc đời nghèo, con ổng đi ổng bệnh sáu, con đi đem ra chợ bán, Bà Linh Chiếu đem ra chợ bán về cho cha con sống đạm bạc vậy thôi. Còn bà vợ ở nhà có mấy đứa con trai đi làm ruộng. Thì như vậy lý ra thì cái của ổng không cần, ổng nên đem bố thí thì tốt hơn, sao ông lại đổ xuống sông? Cái điều này thì nhiều người thắc mắc. Nhưng mà đây tôi giải thích cho quý vị thấy, chúng ta nghĩ tới cái người nghèo, kẻ thiếu, cho nên chúng ta mới đem tiền của có dư giúp cho người nghèo, kẻ thiếu. Thì đó là cái tình thương, mà có khi đó cũng là cái tâm muốn được phước, phải không? Mình giúp cho kẻ nghèo, người thiếu đó là có phước hay là vô phước? Là được phước. Ở đây ông Bàn Long Quẩn khi ngộ đạo rồi, ông thấy tất cả thế gian không có cái gì là quan trọng, tiền của danh lợi đối với ông là một trò chơi không đáng gì hết. Cho nên rồi ông không cần, ông đi đổ đi. Cái mình không cần mình đi đổ vì để cho cái lòng tham luyến của cái nó không còn nữa. Mà mình sợ cái lòng tham mình không có, nó dính dáng với của cái, rồi bây giờ đem cái đó cho người ta thì tăng cái tham không? Mình biết cái đó là cái nhân của tham lam, mình đổ mình bỏ rồi đem cho người khác là mình tăng cái tham lam cho người khác. Thì cái mình không muốn mà cho người thì nó không tốt. Bây giờ mình quý tiền của cho nên đem tiền của cho là tốt, vì cái mình quý mà mình chia cho họ thì tốt. Còn cái mà mình thấy nó không có nghĩa lý gì, chỉ tăng trưởng cái lòng tham lam, bây giờ mình đã bỏ mà đem cho người khác thì vô tình mình nuôi dưỡng cái tham lam cho người ta. Cho nên rồi cái lẽ phải của ông là ông không muốn tham thì cũng cho người khác không tham, chứ không có để mình không tham mà dạy người khác tham. Đó là cái lý của ông như vậy. Cho nên rồi ông đem ông cho, ông đổ hết. Còn cái chuyện mà chúng ta nghĩ tới người bệnh, người đau, người thiếu, thì thiệt ra ở thế gian này nếu nghĩ thì cái đó nó không cùng. Cái người bệnh, người đau, người thiếu lúc nào cũng có. Hoặc là chúng ta làm chuyện phước thiện để đem giúp những kẻ nghèo, kẻ đói, thì cái đó là cái tâm từ thiện. Còn cái mà tất cả cái nhân tham lam mình trút hết thì đó là cái nhân của con người không còn thấy của cải ra trò gì hết. Đó, thì hai cái nhân nó khác nhau. Cái nhân thương, từ bi, giúp đỡ để có phước, với cái nhân dứt sạch tham lam ở mình và ở người. Hai cái nhân nó khác nhau, nó không giống. Thành ra phải của người này chưa phải là cái phải của người kia. Cho nên chúng ta có quyền phê bình, nhưng mà chưa chắc chúng ta phê bình đã đúng, phải không? Đó là tôi trả lời cái câu hỏi của một chị. Có một Phật tử này hỏi: con có vài điều thắc mắc như sau, kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Một, trí của con ví tâm chấp là một con đê đắp kín một dòng sông nước không chảy được nên bị động. Trí của con phá được một chấp là phá một phần nhỏ của con đê. Trí của con phá được nhiều chấp là phá vờ đê rộng ra thêm. Cứ thế trí của con cứ phá hoài, phá mãi, thì vờ đê từ từ vỡ nước, động được chảy ra. Nước động chảy ra hết thì con còn dòng nước trong. Dòng nước trong thì từ từ tâm của con sẽ sạch. Tâm của con tu như vậy là đúng hay sai? Hai, trí của con nghĩ thiện tri thức về mặt nghịch cũng như mặt thiện tri thức về mặt thuận đều là ân nhân của con. Trí của con ví thiện tri thức mặt nghịch là những bậc thang con sẽ cố gắng leo lên những bậc thang ấy cho bằng được. Trí của con ví họ là dòng thác lũ, con sẽ cố gắng bơi qua dòng thác lũ đó để việc tu của con không dừng lại. Kính bạch Hòa Thượng, trí của con như vậy, tu như vậy đúng hay sai? Nhiều quá, tôi trả lời hai câu. Bây giờ câu thứ nhất, Phật tử này ví dụ cái trí của mình thấy sự chấp mê cũng như là con đê bị đắp ngang cái dòng sông, nước nó động lại. Bây giờ mình phá được một cái chấp cũng như xoay phủng một lỗ của con đê. Mà nếu phá nhiều chấp thì là phá vỡ luôn con đê. Thì phá vỡ con đê thì nước động nó chảy hết, còn dòng nước trong. Thì cái vụ này nó không có đúng lắm. Bởi vì nước chảy cạn thì dòng nước nó sẽ khô chứ đâu còn dòng nước trong. Nhưng mà đây tôi nói rõ, ở trong nhà Phật, Phật thường dạy cái gốc đau khổ của con người từ cái chấp mà ra. Mà cái chấp là từ cái si mê mà ra. Quý vị xét có phải vậy không? Thí dụ như mình chấp phải, chấp quấy, chấp phải chấp quấy đó, nói làm như thế này phải, làm như thế kia quấy, rồi cái chấp phải chấp quấy đó mình khắn vào trong tâm khảm của mình. Nếu mình nhìn ai làm như cái phải của mình chấp đó thì cho là phải, như cái quấy của mình chấp thì cho là quấy. Rồi mình cứ soi thấy như vậy hoài, thì thấy người phải thì mình khen, thấy người quấy thì mình chê, phải không? Từ cái thấy đó đó, người quý vị thấy mình sẽ khổ sẽ vui. Thấy nhất là thấy người thân của mình mà làm những cái mình cho là quấy thì mình khổ không? Như vậy thì do cái chấp mà mình khổ. Mà cái chấp đó như những cái chấp gì? Chấp phải, chấp quấy, chấp tốt, chấp xấu, chấp hơn, chấp thua. Thì ai cũng có cái bệnh hay chấp như vậy. Mà càng chấp chừng nào là càng khổ chừng ấy. Như nói thí dụ như con, hồi xưa ở Việt Nam mình thì con gái thì phải là ở trong nhà lo việc bếp núc cho giỏi. Bây giờ nếu có đứa con gái mà nó lại không chịu lo việc bếp núc mà nó lo chuyện xã giao ở ngoài thì cha mẹ sao? Cha mẹ giận con nó không có làm đúng như cái nguyên tắc hay là cái đường lối của tổ tiên của mình mà nó làm khác. Như vậy rồi thấy con vậy mà dạy không được, cái khổ, ngồi khổ, buồn, trách con. Rồi từ cái trách đó đó thì mình sanh ra buồn bực. Mà nếu dạy con không nghe cái đời đòi chết như bà hồi sớm mai nói đó, muốn Phật rước đi. Nhưng mà sư thật có gì đó không? Thì ngày xưa người ta thấy ở trong nhà lo cái chuyện gia đình, nội trợ trong là tốt. Bây giờ miễn con nó làm ăn, nó biết lo lắng làm sao có tiền bạc giúp cho gia đình cũng là tốt. Thôi chuyện gì, nghĩa là chỉ con biết thương cha, mến mẹ thì đó là tốt rồi. Còn cái cuộc sống của mỗi thời, của mỗi cái hoàn cảnh xã hội khác nhau, nó không có giống, mình đừng có cố chấp thì không có gì phải buồn, phải phiền. Đó. Nhất là như mấy Phật tử mà thường đi chùa đó, người tới chùa quý vị quen rồi cái thì lại Phật. Nếu có đứa con trai nào nó tăng học quá, biết nó lại Phật nó không chịu lại cái sao, hay giận về đòi từ rồi chia cho khổ vậy. Nó lại Phật thì nó có phước, nó không lại thôi, từ từ nó hiểu đạo chừng đó nó lại, phải không? Mình cứ bắt buộc là mình khổ, nói nó không nghe lời cái bực. Bực rồi nó nặng nó cãi rồi bực thêm, cứ như vậy mà chồng chất cái phiền não. Cho nên cái đó là cái chấp, cho nên nó khổ. Vì vậy mà biết rằng cái chấp là cái không sáng suốt. Từ không sáng suốt mới sanh chấp, và nếu sáng suốt thì không có chấp. Tùy duyên mà mình xử sự, không có chấp. Mà nếu hết chấp thì hết khổ. Chứ còn không thể dụ như là con đê mà nó đổ rồi cái còn lại dòng nước trong, coi nói cái đó không được. Hết chấp thì hết khổ. Còn cái thí dụ thứ hai, Phật tử này nói rằng cái trí của mình nhận thấy những cái người thiện tri thức nghịch hạnh thì giống như là mình muốn leo lên những bậc thang hay là qua những cái dòng thác, thì nhờ cái nghịch hạnh đó mà mình vượt qua được những cái khó khăn, thì như vậy cái nghịch hạnh cũng là cái tốt, vân vân. Thì tu vậy đó là hợp lý, là hay đó.